Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố dịp tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhậm, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn sầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Judas, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Anh chị em thấy thời buổi này, những người đi bán hàng rong, chúng ta không còn nghe người ta rao bánh dày, bánh giò, bánh chưng, bánh tét đây, ta không còn nghe cái giọng đó, phải không? Hoặc là ai cháu lòng đây, không còn nghe. Hoặc là dao kéo mày, dao mày, dao mày kéo đây. Hoặc là kẹo kéo đây. Buổi sáng mình không còn nghe. Nhưng mà bây giờ thay vào những cái giọng rao bán hàng á, thay bằng cái gì? Những cái máy nó nghe nó khó chịu lắm thưa anh chị em. Nghe cái giọng đàn ông chạy ra thấy cái bà đang đạp xe đạp đi bán hàng khó chịu, mà cái máy nó không còn cái giọng của con người tự nhiên nữa, nó bị kỹ thuật hóa sao rồi đó, nghe nó khó chịu vô cùng. Mà nó rau, nó có rau nhiều lắm, tại cái máy đâu có mệt đâu, bây giờ nó hết pin nó mới thôi. Nó đang ngủ trưa nó cũng bánh đúc bánh tôm, 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 nó cứ như cái máy nó rau khó chịu lắm thưa chị em. Nó chẳng nể nang gì cả. 11 giờ đêm nó cũng bánh bầu bánh thiếu, bánh bầu bánh thiếu, bánh hoàn đám mà nó đập 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 đập, nó giọng nghe nó khó chịu lắm. Anh chị em có nghe, người ta mua bán mà, dĩ nhiên mua bán thì phải có người mua kẻ bán, người mua kẻ bán. Anh chị em có nghe ai bán cái này không này? Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình yêu lỡ hẹn rồi. Có ai mua không? Không ai mua thấy vỗ tay là sao? Người ta đem trăng đi người ta bán, nhưng mà rồi bán trăng chứ không bán tình yêu. Vậy mà có người ngày hôm nay đem bán cái tình yêu đó, có người ngày hôm nay đi trả giá cái tình yêu đó, có người ngày hôm nay đem cái tình yêu của thầy trò mình mà đi bán, đem tình yêu của sư phụ mình đi bán. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy là tôi. Giuđa đâu mà Giuđa. Chúng ta lúc nào cũng cứ đổ thấy lỗi của người khác to lắm mà chả bao giờ thấy lỗi của mình. Tôi thì tôi thấy người ấy chính là tôi đây. Ai đây chưa từng bán Chúa giữa tay? Ai chưa từng bán Chúa giữa tay? Mà sơ cũng bán Chúa rồi hả? Bảo thưa cha có, mà sơ bán Chúa, ngày nào sơ cũng bán Chúa. Bán Chúa ở đâu? Bán Chúa ở đâu? Ở trong nhà sách, trong mấy tiệm sách bán cả Chúa cả mẹ thánh thiết thì sơ bán sạch. Còn có bên kia có ông bảo sơ bán Chúa, còn bên đây có ông thầy ông bán nước. Vậy Chúa thôi, ông này mà bán nước chắc là phản quốc. Ồ không ạ, con bán nước gì đó, nước suối. Sơ bán Chúa, thầy bán nước, còn anh chị em mình bán gì? Bán gì? Bán gì? Bán trà. Chúa nó bán tôi. Thưa anh chị em, đúng, chúng ta bán anh em mình, chúng ta bán người khác. Và bây giờ có một cái mà người ta bán luôn, đó là bán rẻ lương tâm. Người ta bảo là mày bán rẻ lương tâm của mày, mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Mua được cái danh là 3 vạn, gầy dựng lên mà làm nên được một con người, làm nên một con người mà đàng hoàng tử tế nó vất vả lắm. Thưa anh chị em, cả 3 vạn, 3 vạn tức là 30 ngàn đó, người Bắc cứ gọi là 10 ngàn là 1 vạn đúng không? 3 vạn, mua danh 3 vạn, nhưng mà bán danh đó có 3 đồng thôi. Chỉ một lúc nào đó mình không chống nổi cơn cám dỗ, chỉ một lúc nào đó yếu lòng là mình bán đứt, bán rẻ cái lương tâm của mình, cái danh dự của mình, cái phẩm giá của mình, có khi bán cả linh hồn của mình chỉ có 3 đồng mà thôi. Cho nên đọc xong bài tin mừng này, thường là người ta cứ chú tâm, cứ xoáy vào cái nhân vật là bán Chúa, là Giuđa, rồi thành một cái thành ngữ là trong cộng đoàn của chúng ta có một ai đó mà tố cáo cha xứ chẳng hạn, có một ai đó mà làm hại cái cộng đoàn giáo xứ mình chẳng hạn, thì người ta bảo đó là thằng Giuđa. Ôi cái quần Giuđa, ôi cái thằng Giuđa, thằng đó là nó bán Chúa, nó bán trà đấy, nó bán cả giáo xứ này đấy. Có nghĩa là có một người nào đó ở giữa chúng ta mà làm nội gián, mà làm nội phản, mà phản bội mình, người ấy ta gọi tên là Giuđa. Giuđa bây giờ không còn là một cái nhân vật riêng nữa, nhưng mà là một cái tên để chỉ những người nào làm cái công việc ấy, làm cái công việc phản bội, làm cái công việc ly gián, làm cái công việc nội gián, làm cái công việc bán rẻ lương tâm của mình, bán đứng anh em của mình, ta gọi tên là Giuđa. Mà như vậy tôi nói, tôi nhìn lại thì tôi thấy Giuđa đấy chính là tôi đây. Cho nên thưa anh chị em, dường như là trong chúng ta ai cũng có cái ý định đó thì phải, hay là dường như trong chúng ta cũng có cái tâm địa đó thì phải. Nếu mà không thưa anh chị em, khi Đức Giêsu nói đang bữa ăn, Chúa Giêsu bảo một người trong các con sẽ nộp thầy, thì các môn đệ từng người đến hỏi Đức Giêsu, các môn đệ từng người đến hỏi Đức Giêsu, hỏi sao có nhớ không? Các môn đệ từng người đến hỏi Đức Giêsu, hỏi sao nhớ không? Từng người đến hỏi Đức Giêsu, một người trong các con sẽ nộp thầy. Từng người đến hỏi Đức Giêsu,
thưa thầy con sao? Thưa thầy, có phải con không?
Từng người đến hỏi Đức Giêsu.
Thưa thầy, có phải con không?
Từng người đến hỏi Đức Giêsu.
Thưa thầy, có phải con?
Chính con, ở đây. Hỏi cái gì nữa đây? Lôi ông này ra một trong các tay, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là anh chị em thử nghĩ coi, nếu mà mỗi người trong chúng ta mà không có cái máu Giuđa ở trong mình, thì tại sao mà khi Chúa hỏi rằng một người trong các con sẽ nộp thầy, mà phải lên hỏi rằng thưa thầy có phải con không? Có hay không thì biết chứ, có phải không ạ? Đây này, tôi nói cho anh chị em biết, một người trong nhà thờ này đang là đi theo Hồi giáo hiếu chiến, ôm bom, đặt bom ở trong nhà thờ này. Một người đang ôm bom vào đây, chừng 5 phút nữa là nó ấn nút đấy. Có ai mà chạy lên hỏi thưa cha có phải con không? Có ai hỏi vậy không? Không, tại vì biết chắc chắn là không phải mình thì việc gì phải hỏi, có đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ông không ôm bom mà ông có hỏi là thưa cha phải con không? Ông có hỏi vậy bao giờ không?
Dạ thưa cha phải con ôm bom không?
Mấy ông nội này, ông khờ khờ như vậy là ông chết chắc rồi đó. Chẳng có ai mà dạy gì mà lên hỏi thưa thầy có phải con không, đúng không? Giống như là cảnh sát nói rằng đây này, thông báo cho tất cả bà con cô bác là có một tên tội phạm nó đang trốn ở trong nhà thờ này. Tên tội phạm đó là mới ăn cắp cái thùng tiền của nhà thờ. Có tự nhiên cái ông lên nói thưa cha có phải con không? Có ai làm vậy bao giờ không? Có ai làm vậy bao giờ không? Có không? Không. Cái chuyện thấy nó kỳ lắm. Có phải ông mấy cô với bà sơ có giờ sơ hỏi thưa cha có phải con đâu không? Ừ, có một người mới nói xấu tôi, cái sơ bảo thưa cha phải con không à? Nó bảo có tật. À, có tật giật mình nha. Nói xấu xong bây giờ lên nhà vợ hỏi thưa cha có phải con không nha. Thì rõ ràng là có tật mới giật mình. Hình như là ông nào cũng có cái ý đó hay sao? Hay là dường như là có cái tư tưởng độc hại nó nằm ở trong đầu mấy ông, cho nên là mới tự nhiên mới lên hỏi Đức Giêsu là thưa thầy có phải con không? Cho nên tôi đọc đoạn tin mừng này, thường người ta cứ dừng lại bảo là cái thằng Giuđa này. Nhưng mà nếu mà Giuđa khỏi cần hỏi thì Giuđa cũng biết chính mình rồi, phải không ạ? Đâu cần phải Đức Giêsu nói. Tại vì khi họ đã có ý định trong đầu rồi thì đâu cần Đức Giêsu hỏi họ, mà Đức Giêsu đã biết rồi. Mà tại vì chắc các bố này là có tật giận mình, cho nên bố này mới hỏi thưa thầy có phải con không, đúng không thưa anh chị em? Như vậy mà chúng ta đừng có vội kết án những người khác, đừng có vội xét đoán những người khác, cho rằng họ là Giuđa, cho rằng bà ấy là Giuđa, ông ấy là Giuđa, thằng ấy là Giuđa, còn mình không Giuđa hay sao? Nếu không Giuđa tại sao lại phải hỏi là thưa thầy có phải con không? Tức là thưa thầy có phải con là Giuđa không? Nếu mình không phải Giuđa thì hỏi làm cái gì? Hả? Cho nên dường như là cái máu Giuđa nó nằm ở trong mình, cho nên có tật mình mới giật mình. Ông Giuđa tên thật là gì, khai báo.
Dạ con kính trọng cha, tạ ơn Chúa.
Ôi trời, ông Giuđa ông mới đọc đức gớm mới cho anh ta bó tay thưa anh chị em. Ông còn kính trọng cha mới. Rồi ông nói tiếp, khai báo tên gì ở đâu, mau.
Dạ thưa cha, con Phêrô Huỳnh Văn Ngô, con hiện sống ở Mỹ, Washington, ở Bellingham, gần Canada, giáp ranh với Canada. Con sự thật ra thì con lòng con ước ao một năm nay, từ khi con được nhiều cái ơn lắm, ơn là con là đạo theo mười mấy năm, nhưng mà con được ơn là Chúa chữa con, mà Chúa chữa đến vợ con, gia đình con, giúp con rất là nhiều. Con xin là Chúa cho, con tin Chúa là con ngủ một đêm con nhìn, con thấy nằm mơ màng, con thấy Chúa gọi con vẫn lòng tin đi con. Thì khi con bán được cái nhà thì con mua cái nhà khác, người ta để 229 ngàn, mà rốt cuộc lợi con đi vòng vòng, con nói Chúa ơi cho con có cái nhà, cái tự nhiên người ta hạ cái giá xuống còn có 180 ngàn, con lời được mấy chục ngàn.
Thằng Juda này cô làm ăn được ghê chứ hả, người ta bán Chúa có 30 đồng mà nó có lời đi tới mấy chục ngàn đô la rồi. Tiếp Chúa ban ơn gì nữa, Juda nói tiếp.
Rồi ngày mà con dọn nhà đó thì ngày tháng ba năm rồi vợ con á suốt một tuần lễ coi như là nằm trên giường không, sáng dậy kêu anh ơi đỡ em dậy anh ơi, cái 3 ngày cái con ấy mỗi một đêm á là 3 giờ khuya con thức dậy con đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót, con xin Chúa 2 điều là Chúa ơi thương á thì vợ con yếu quá, một là Chúa cất đi theo Chúa, hai là Chúa cho sống lại. Xin thưa với quý ông bà cô bác ở cộng đoàn, 3 ngày sau vợ con hết đỡ vợ con, mà vợ con nó tự ngồi dậy được rồi khỏe luôn. Trong khi đó thì con đang dọn cái nhà thì con tự nhiên bệnh và cái tay nó muốn sụi luôn nha. Con chung ở dưới gầm nhà con làm, con ho ra đàm đen không. Vậy mà con nói mẹ ơi, giờ mẹ cứu con, mẹ chuyển lời cầu nguyện của con lên cùng Chúa cho con có cái sức để con giúp, một là con giúp vợ con, hai là con lo cái nhà cho nó xong. Cái tự nhiên ngày hôm trước qua ngày hôm sau không còn ho, không còn đau cánh tay nữa. Đó là tạ ơn Chúa, Chúa cho con một cái niềm tin. Bây giờ con vẫn tín thác vào Chúa thôi. Và cái điều nữa con ước ao là làm sao con về con gặp được Cha Long một bận thôi, rồi con chết con cũng vẫn vui.
Giờ gặp rồi Chúa bảo chết không nhận, con dám chết đâu.
Dạ. Giờ Chúa kêu con là con sẵn sàng con đi đó cha, con không có sợ. Bây giờ con ước ao, tại vì á cha không phải là cha làm phép thánh, cha làm phép gì, nhưng mà cha con theo như lương tâm của con ha, con nghĩ là cha được cái ơn của Chúa chữa biết bao nhiêu người, con tối ngày con vẫn nghe cái bài chia sẻ của cha, ngày nào con cũng nghe hết. Thì đó là con tạ ơn Chúa, con được có cái ơn mà như vậy. Nhưng một cái chị bạn con á, hôm nay á, con có là coi như chỉ là chồng vừa mất vớp, cái gặp vợ con hai chị em ôm khóc ở dưới nhà thờ á, cái vợ con mới khuyên thôi đi giờ chị lại đọc kinh với hai chị em mình đọc kinh. Xin 2 ngày sau chồng có vớp mới liền, mà vớp ngon hơn vớp cũ nữa. Dạ, cũng tạ ơn Chúa cho được. Dạ. Thì thôi con ơn thì con rất nhiều, mà con nói thì con không biết nói sao cho hết được cái lòng. Nhưng mà con chỉ tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, mẹ thương con mà cho con về con gặp cha thì con rất là hạnh phúc. Gia đình con không biết nói sao cho hết cái cạn cái lòng của con. Nhưng mà con thấy con nói với trước cộng đoàn đám đông thì con vậy, con thấy là Chúa thương con mà cho con được ước ao vậy đó. Thì thôi con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ cho con được gặp cha vậy thôi chứ con.
Rồi bây giờ ông có nhắn nhủ gì với người khác hoặc là bên nước ngoài, bên Mỹ thì người ta, ông và những anh chị em khác đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào và đón nhận lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho anh chị em ở Việt Nam chúng tôi được biết.
Yeah, thưa cha thì con có cho con một cái hộp mà copy CD. Đầu tiên con mượn nó copy ra cho người ta, nhưng mà nó cho luôn con luôn cái máy. Con về con copy từ đầu tên xóm dưới, đầu ở dưới xe hồ, rồi vậy con cho đĩa, cho băng, cho hết. Thì người ta cũng cứ gọi hỏi xin con. Nhưng mà con cũng kính thưa cha, thưa cộng đoàn, thì con là xin cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con được có cái lòng thương xót Chúa thêm nhiều hơn, đức tin nhiều hơn. Và con cũng xin thay mặt anh chị em của con bên đó thì cũng theo riêng bản thân con á, thì con nghĩ mình tin tưởng có Chúa, tuy rằng Chúa mình xin, con thước nghĩ là con xin ba má con một cái gì đó mà không phải thì ba má con đâu cho, cũng như mình xin với Chúa, Chúa ơi cho con cái này, cho con cái kia. Nhưng mà con riêng cảm nghĩ của con ấy, quý ông bà cô bác, con chỉ là được xin Chúa cho con có một cái hơi thở, đó cả niềm tin của con, một cái trái tim của con cũng biết thương yêu Chúa và cầu nguyện đối với Chúa. Thế con cũng nhắn với xin cộng đoàn là mình tín thác vào Chúa, bất cứ chuyện gì nhỏ lớn gì Chúa không bao giờ lấy lợi của mình một đồng xu cắt bạc nào hết, mà tự lương tâm, tự con người mình là mình làm mất đồng tiền thôi, chứ Chúa không bao giờ, Chúa cho rồi Chúa không bao giờ Chúa lấy lại. Dạ con cũng xin nhắn với cộng đoàn là xin tin tưởng và cầu nguyện với Chúa thì Chúa sẽ cho mình, không cho ngày hôm nay, ngày hôm mai, ngày mốt thức dứt khoát là Chúa phải cho mình. Dạ
nãy ông nói là không xin rồi cũng cho, giờ tôi bắt chước Chúa, ông không xin tôi cũng cho ông. Ông đang nói về cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa, thì tôi tặng cho ông, tôi đem về Mỹ nha.
Máy
đây, đây tôi tặng
con...
đây khoan đây tôi tặng cho ông cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi ông đi về rồi ông ráng ông copy ra nữa để ông loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Trong cái máy này có tất cả 500 bài, chỉ có nghe rồi cắm pin, hết pin thì cắm vô điện rồi sạc, rồi ban ngày nghe tiếp nha, rồi tắt đi xong lại mở lên lại nghe tiếp 500 bài với 500 bài hát ở trong đó. Rồi bây giờ tôi lại tặng ông nữa cái mà ông không xin tôi vẫn cứ tặng, ông không lấy tôi cứ cho. Đây là tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đây là đặc biệt là sắp đến đại lễ lòng thương xót Chúa, rồi chúng ta cũng sắp đến lễ phục sinh. Trong cuốn sách này là hai phần, đại lễ lòng thương xót Chúa và phục sinh, tặng cho ông. Ông đem về ông photocopy ra rồi ông gửi cho bà con cô bác ở bên Mỹ, nói không có bán thì cho thôi nha, không bán gì hết nha.
Dạ con cũng xin không bán cha biếu. Cha không cho cha biếu. Rồi vậy con cũng xin cha lát thôi, cha biếu hết cũng đoạn.
Rồi xin cảm ơn ông, rồi cảm ơn anh chị em. Thưa anh chị em,
cảm ơn cộng đoàn.
Chúng ta thấy là hình ảnh của một ông Judah, mà Judah trong ông ấy, khi mà ông được ơn, ông mới quay trở về, ông mới tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì không còn là Judah bán Chúa nữa, nhưng mà là Judah yêu Chúa, nhưng mà là Judah tín thác vào Chúa, Judah lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay cũng có nhiều người họ giống như Judah ở cái chỗ là họ không còn tín thác vào Chúa, họ không còn tin vào lòng thương xót của Chúa nữa, họ thất vọng với chính bản thân mình, họ tuyệt vọng rồi họ mới đi, họ bỏ Chúa và họ tự kết liễu cuộc đời của họ. Đó là do tự họ thôi, Chúa không bao giờ loại trừ một ai cả. Như người anh em của chúng ta vừa mới chia sẻ đó, là Chúa đầy lòng thương xót, mà những cái ơn mà ông ấy kể đó, ông nói nhiều lắm, ông không thể nhớ hết được, cũng không thể kể hết được, chỉ là một trong muôn vàn ơn. Mà cái điều cuối cùng tôi thấy ông ấy nhắc một, có khi tôi và anh chị em cũng quên, là Chúa ban cho mình nhiều lắm, chỉ một cái điều hơi thở của mình đã là ơn huệ Chúa ban rồi, mà có ai thấy đâu. Cho nên khi mà Judah thắt cổ tự tử là tự mình làm tắt cái hơi thở của mình. Hơi thở đó là Chúa ban, mình không có quyền tự mình tắt cái hơi thở đó. Nhưng mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: những ai kêu cầu lòng thương xót của ta dù chỉ một lần trong cuộc đời, thì Chúa sẽ tìm mọi cách để mà Chúa cứu những con người ấy, những người lần chuỗi lòng thương xót của Chúa dù chỉ một lần trong cuộc đời. Tức là nơi họ vẫn còn những cái tia sáng, những con niềm hy vọng ở trong đó. Nhưng mà rất tiếc là cái hoàn cảnh, cái môi trường hoặc những người chung quanh không ai đủ lòng thương xót, không ai đủ tin tưởng, không ai đủ tín thác vào Thiên Chúa và tin tưởng vào con người để mà khơi gợi lên nơi con người ấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên họ không còn tin tưởng vào Chúa, họ không đón nhận được lòng thương xót của Chúa mà thôi. Nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn tìm mọi cách để mà cứu. Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina thế này: những ai đã từng kêu cầu lòng thương xót của ta, những ai cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, thì dù tội lỗi của họ có thế nào đi chăng nữa, dù tội lỗi của họ có lớn bằng tất cả tội lỗi của trần gian này cộng lại, cũng không thể sánh bằng lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa quyết thắng và tìm mọi cách để mà cứu chữa linh hồn ấy, ngay cả nhìn bên ngoài không thấy có dấu chỉ, không thấy có dấu hiệu gì là sự ăn năn trở lại nhìn bên ngoài. Nhưng vào những giây phút cuối cùng cuộc đời của họ, Chúa cũng có thể tác động được từ bên trong để họ sám hối, họ quay trở về từ bên trong, mặc dù bên ngoài ta không hề nhìn thấy và ta nhìn thấy họ ra đi như thử là, thưa anh chị em, là chết dữ hoặc là tuyệt vọng. Nhìn bên ngoài ta cứ bảo rằng người đấy là chết dữ, ta cứ bảo rằng người ấy là không còn hy vọng mà được cứu rỗi. Chúa bảo cho dù như vậy, nhưng mà biết đâu trong những phút cuối cùng, giây cuối cùng, Chúa tác động để Chúa kéo con người ấy quay trở về. Làm sao họ được hưởng ơn ấy? Thưa Chúa nói là chính chúng con, những người khẩn nài lòng thương xót Chúa cho những tội nhân. Cho nên hàng ngày mình khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới. Cho nên khi mình khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới, thì trong đó có những người khô khan nguội lạnh tội lỗi. Và Chúa bảo rằng, anh chị em đừng quên điều này, Chúa bảo rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Nghe lại, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân, cho những người tội lỗi được ơn hoán cải, được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Đấy mới là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Ở đây xin hỏi, ai vẫn thường cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn quay trở về? Giơ tay. Thường cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn quay trở về, giơ tay. Rồi, cảm ơn những anh chị em, mấy một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn đa số là chúng ta cầu nguyện cái gì? Xin cho con được khỏi bệnh, điều đầu tiên. Con hoặc người thân yêu của con được khỏi bệnh, đúng không? Rồi thứ hai là xin cho con có tiền để trả nợ. Chỉ có hai cái chuyện đó thôi. Cứ khỏi bệnh và có tiền, có tiền và khỏi bệnh, có khỏi bệnh và có tiền. Cứ hai cái đó mình xin hoài. Mình nghĩ rằng điều đó là điều đẹp lòng Chúa sao? Như người anh em của chúng ta vừa nói, anh chị em cứ xin đi, nhưng mà Chúa biết mình cần cái gì. Chúa sẽ ban, nhưng mà ban như thế nào, ban cách nào đó là việc của Chúa. Mà chính những cái lời cầu nguyện của anh chị em, chính những hy sinh của anh chị em, chính những cái điều mà anh chị em xin mà không được thì Chúa lại lấy mà ban cho người khác, chứ đâu có phải mất đi đâu đâu. Cái lời cầu nguyện của mình không rơi vào khoảng không. Lời cầu nguyện của mình không rơi vào cái vũ trụ mênh mông này không có địa chỉ. Không, lời cầu nguyện của mình có địa chỉ, có nơi gửi và có nơi nhận đàng hoàng. Gửi express, gửi hỏa tốc, gửi bảo đảm đàng hoàng. Dấu, cái dấu làm sao biết rằng đã được đến nơi, làm sao biết rằng bảo đảm. Cái dấu đó là chữ, hai chữ TT. Cái bài kia lại tình với tiền, cứ suốt ngày nghĩ tình với tiền. Không phải hai chữ T, cái dấu bảo đảm để mà cái lời cầu nguyện, để mà cái thư bảo đảm, để những cái lời khấn xin của mình đến được với Chúa và được đáp nhận, được hồi đáp, được hồi âm. Chứ không phải lúc nào mình cũng sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy. Xin như chức nữ chàng liêu từng đắng cay dại dầu chờ ô thước ban cầu, cứ sao chưa thấy hồi âm. Có hồi âm nhưng mà tại vì mình quên đóng dấu, quên đóng dấu thì sao mà thư đến, mà thư không đến làm sao thư hồi âm được, hồi đáp được. Vậy thì nhớ gửi mà đóng cái dấu đấy, dấu đó mang hai chữ T, tự tử. Chúa, tôi tự tử thì còn hy vọng gì nữa, hết tình với tiền rồi lại tự tử. Ông kia tù tội á, tù tội thì làm sao mà đến. Hai chữ T dùng tôi, cái bỏ tình tiền tù tội tự tử, bỏ mấy cái T đi hết dùng tôi. Hai chữ T, một T không hát, một T có hát. Rồi rõ chưa, to lên, đó là dấu, đó là dấu. Thế tín thác mà nói như vậy ai tin? Phải tín thác, phải xác tín một cách mạnh mẽ chứ. Đó là hai chữ: lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Đóng dấu chưa? Đóng dấu chưa? Gửi. Nếu mà anh chị em mà nhờ tôi cầu nguyện, nếu anh chị em gửi những thư xin khấn, nếu anh chị em gửi những tin nhắn, gửi những email cho anh cầu nguyện cho con, mà anh chị em không đóng dấu đó, tôi cũng bó tay, tôi cũng chả làm gì được. Tôi không làm gì được vì anh chị em không tín thác thì lấy đâu mà tôi cầu nguyện cho, lấy đâu mà tôi cầu nguyện cho. Mà khi mình tín thác, mình cầu nguyện như vậy rồi thì ơn thánh của Chúa sẽ ban xuống. Mình làm ở đằng đông mà kết quả đằng tây thì sao? Anh chị em thấy không ạ? Mình làm ở đây, mình đang bệnh ung thư, mình không khỏi, nhưng mà vợ của ông mới được khỏi bệnh ung thư đó. Tôi đọc cho anh chị em nghe hai cái lá thư để anh chị em thấy rằng là Chúa không có bỏ ai, để chúng ta thấy rằng những lá thư của mình gửi đi là có hồi âm. Kính thưa cha và cộng đoàn, nhân dịp có người về thăm quê hương và đi dự lễ lòng thương xót Chúa, con xin viết vài dòng để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Tạ ơn Chúa đã chết trên thập giá để chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Chúa đã chọn chúng con làm con Chúa. Tạ ơn Chúa đã thương xót con người tội lỗi như chúng con và đã giải thoát chúng con ra khỏi vòng tay của Satan. Tạ ơn Chúa cuộc sống của vợ chồng con rất bình an hơn một năm nay kể từ ngày được ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã thanh tẩy và đổi mới con tim của chúng con. Và bây giờ con xin phó thác tất cả cho lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con thấy trời mới đất mới, như con thường hát bài tán tụng hồng ân mà đã chẳng hiểu, nhưng bây giờ cảm thấy vui sướng mỗi khi hát bài này. Sau hết, con xin cảm ơn cha đã cho chúng con những bài giảng tuyệt vời để làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng cha và cộng đoàn chúng con tâm thủy ở bên Canada. Thường chúng ta thấy viết thư xin ơn nhiều, còn đây viết thư tạ ơn. Có mấy người viết thư tạ ơn? Xin thì nhiều chứ tạ có bao nhiêu, thưa anh chị em? Kính thăm cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót, con Anna Lê Kim Huệ. Chồng con là Phaolô Nguyễn Văn Phước, anh đã được Chúa gọi về với Chúa gần 2 năm nay rồi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và mỗi ngày con nghe cha giảng lần chuỗi kinh lòng thương xót, lần hạt mân côi. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria và thánh Faustina, nay con được rất nhiều hồng ân của Chúa ban, nhất là sự bình an tâm hồn lẫn thể xác. Nhất là hai đứa con của con nữa, chúng nó rất ngoan. Ở tuổi tin này, tuổi tin là tuổi mười mấy, ở tuổi tin này mà nay vẫn còn dự lễ ngày Chủ nhật và những ngày lễ buộc, đó là hạnh phúc đối với con rồi. Vì ở Mỹ con nít khó mà chịu đi lễ lắm cha ạ. Nên con rất vui, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót rất nhiều. Xin cha cầu nguyện cho chúng con thêm sức mạnh can đảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, và hai con của con luôn giữ vững đức tin. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúc cha dồi dào sức khỏe để ra đi rao giảng tin mừng, dẫn dắt những con chiên hoang lạc trở về. Con Lê Kim Huệ ở bên nước Mỹ. Còn nhiều lắm, nếu anh chị em đọc ở trong cuốn tập San nhờ mẹ đến với Chúa, hồng ân hải ngoại, hồng ân đất trên đất Việt, anh chị em sẽ thấy rằng rất là nhiều ân huệ của Chúa ban. Mà ân huệ của Chúa ban như vậy, thưa anh chị em, không tính toán, không mua bán, như là người anh em của chúng ta vừa mới nói, không mua bán, không tính toán. Nhưng mà chúng ta, cái máu Giuđa ở trong người mình lại dễ tính toán với Chúa, mình hay so đo với Chúa, mình hay mặc cả với Chúa. Mà mặc cả với Chúa còn đỡ, mình đi mặc cả với thế gian mới là ghê. Chả tha mặc cả với Chúa đi, nó còn dễ thương. Trực tiếp đi, buôn bán trực tiếp, đừng qua trung gian, đừng qua môi giới, đừng qua mấy anh cò. Mấy anh cò là nó hay ăn đầu ăn đuôi lắm. Mình sao mặc cả trực tiếp với Chúa, không nói chuyện trực tiếp với Chúa, như là Giuđa đi mặc cả với thế gian. Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp thầy tôi. Họ trả cho Giuđa 30 đồng. Thì chúng ta thấy rằng là có một ông trong Kinh Thánh, ông cũng mặc cả với Chúa. Cái ông nào biết không? Mặc cả từ 50 xuống còn 5. Này, tôi sắp cái thành phố Sài Gòn này nó tội lỗi lắm rồi. Bây giờ là phải tiêu hủy cái thành phố Sài Gòn này. Ai đứng ra mặc cả? Ai đứng ra mặc cả? Và thưa Chúa đứng nhiều lòng thương xót, xin Chúa thương cái thành phố này. Chúa bảo ta đầy lòng thương xót. Nếu mà ngươi kiếm được 50 người trong cái thành phố này á, mà đạo đức tốt lành, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ta tha luôn. Đi tìm hoài, vô này chỗ này quán nhậu, vô chỗ kia thì karaoke ôm, vô chỗ kia thì bia ôm, vô chỗ kia thì thấy bóng xanh bóng đỏ đang đứng kia. Tìm hoài không thấy. Chúa kẹt qua, Chúa còn 45 thì mày đi tìm 45 đi. Lại đi mò xuống cái hốc bà to này, thấy nó nghèo khó, nhưng mà nó cũng nghèo khó bần cùng, nó sinh đạo tặc. Chỗ này nó lại sinh cãi nhau, chỗ này nó sinh cướp bóc, chỗ này nó sinh cướp giật, chỗ này nó chấn lột. Chúa tìm hoài thì không thấy. Vô trong nhà thờ rất to mà con chẳng thấy ai giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đó, mày đi mày tìm cho con đây. Thưa Chúa, còn 30 được không? Chấp luôn 30. Lại đi tìm nữa. Chắc là chỗ nghèo nó không có, để mình đến chỗ nhà giàu thử coi. Đi sang biệt thự Phú Mỹ Hưng thử coi, đi sang quận 7, sang quận 2 thử coi, đi những cái khu đô thị mới thử coi, đi sang nhà hàng 5 sao, đi sang cái khách sạn mà nổi tiếng lớn nhất Việt Nam mà cũng đắt giá. Một đêm ở đó là 350 triệu đồng một đêm. Một đêm ngủ ở đó là 350 triệu đồng. Vô đó thử quay, vô đó xong rồi đi sang ra ngoài Hà Nội ăn một tô phở là gần 1 triệu đồng một tô phở. Ăn chưa? Mới có 950 ngàn thôi, gần 1 triệu đồng một tô phở. Mà cũng chỉ thấy người ăn phở 950 triệu, cũng chỉ thấy người ngủ khách sạn 350 triệu một đêm. Vẫn không có ai khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Càng qua Chúa về, Chúa còn vất vả đi mãi lên đó mà tìm không có ai cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Xuống Chúa, mày trả giá nữa phải không? Này nó hay buôn bán lắm không? Bao nhiêu? Xuống còn bao nhiêu? Cho trả giá, còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 10 hả? 25 mà. Rồi xuống 20, xuống 10, người giàu cũng không thấy, chỗ nghèo cũng không có. Thôi bây giờ đi vô chỗ đạo đức thử coi. Chỗ đạo đức thử coi, vô nhà thờ nào cũng to đùng, nhà thờ nào cũng nguy nga lộng lẫy, mà cũng chẳng thấy ai khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cả. Nó cứ vắng lạnh, nó cứ hoang lạnh. Ta cứ bảo là vắng như chùa Bà Đanh. Biết chùa Bà Đanh ở đâu mà nó vắng ở đây, nó vắng thế nhỉ. Thế đi vào trong hết nhà thờ, đi vào trong nhà dòng, chắc nhà dòng là người ta đạo đức. Đi vào trong nhà dòng, toàn thấy người ta coi trẻ, chả thấy người ta khấn cầu lòng thương xót Chúa gì cả. Toàn thấy người ta lo chuyện mua đất mua đai, cũng chả thấy người ta khẩn cầu lòng thương xót Chúa đâu cả. Chết rồi sao bây giờ Chúa? Nha, sắp hết hạn rồi đấy nha, thành phố này sắp bị tiêu diệt rồi đấy nha, bây giờ mà không có ai nữa là chết đó nha. À, Judah đi mặc cả, Judah trả một phát, Judah không dám lại kiểu này, các ông cho tôi bao nhiêu thì tôi nộp thầy, ra luôn giá là 30, Judah chịu luôn. Người ta bán Chúa mà người ta có cần phải giá nào đâu, giá nào cũng bán hết mà, mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng mà, mình cũng phải lợi là mà bao nhiêu mình cũng chơi hết. Thế ông ạ, tình nghĩa gì đó bỏ hết, miễn sao có tiền thì thôi, tiền nhiều là bán nhiều và tiền ít bán ít, thế thôi, mỗi chăng không bán được thì thôi. Thế ông, ai mua chăng thì bán chăng cho. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa lại chấp nhận cho con người trả giá như vậy đó. Để tìm những con người mà thực sự tín thác vào Chúa, tìm những con người thực sự là có lòng thương xót của Chúa và biết xót thương nhau, tìm mỏi mắt, tìm mỏi mòn. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Francisco bảo không thể chờ được nữa rồi. Chờ nữa mà 50 năm mới có một năm thánh là tiêu rồi, chết hết rồi. Không phải chỉ thành phố Sài Gòn này tiêu mà cả cái thế giới này nó tiêu rồi. Cho nên là phải mở ngay một năm thánh ngoại lệ là năm thánh lòng thương xót. Đây là thời giờ thuận lợi, đây là cơ hội thuận lợi để những ai mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì biết đi, biết đi, cầu nguyện đi, tín thác đi, gửi thư đi và đóng nhớ đóng dấu tín thác vào. Chứ còn cứ gửi tiền bảo đảm với là cứ gửi quà cáp cho nhau thì gửi dữ lắm, mà tại sao không gửi lời cầu nguyện với chọn niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Giuse, thánh nữ Faustina và các thánh. Thưa anh chị em, Chúa ơi, con đi tìm mỏi mắt rồi cũng không thấy đâu cả Chúa. Chỗ ăn chơi cũng không có mà chỗ đạo đức cũng không có thì tìm đâu ra bây giờ. Trong nhật ký Faustina, Chúa cho thánh nữ Faustina thấy là những con người ngày hôm nay họ không tin vào Chúa, mà ngay cả những người đáng lẽ phải tin vào Chúa, phải rao giảng lòng thương cho Chúa, Chúa gọi là những người ưu tuyển, những người được tuyển chọn một cách đặc biệt, một cách ưu tiên, đáng lẽ những người ấy, đáng lẽ những con người ấy phải biết, phải tin và phải đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì họ lại chẳng làm cái gì hết mà họ còn nghi ngờ. Chúa bảo sự nghi ngờ của những con người ấy nó đâm vào trái tim ta đau hơn là những người khác. Thà là những người giáo dân, họ nghi ngờ, họ không tin lòng thương xót Chúa, như là những roi đòn đánh vào thân mình Chúa. Nhưng mà những người ưu tuyển, những linh mục, những tu sĩ mà không tin vào lòng thương xót Chúa, không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì như là lưỡi đòn đâm thấu vào tận trái tim Chúa, đau lắm, xót xa lắm. Giá mà người khác họ bán mình thì không đau, mà đệ tử của mình, đệ tử thân tín của mình, các đệ tử mà mình tin tưởng đến mức độ mà mình trao cho nó tay hòm chìa khóa. Anh chị em nghĩ đi, trong 12 ông ấy, Chúa phải tin Giuđa lắm cho nên mới trao cho cái nhiệm vụ là tay hòm chìa khóa chứ. Ấy vậy mà cái người được tin bao nhiêu thì lại phản thầy bấy nhiêu, và phản đến mức độ mà sau khi phản thầy rồi, cái điều này mới là ghê gớm này. Thưa anh chị em, chuyện phản thầy, chuyện bán thầy, ai cũng có thể làm chuyện đó được, ai cũng có thể làm chuyện đó được. Ngay cả Phêrô, ông Giuđa bán thì Phêrô chối, ông Giuđa bán, ông Phêrô chối, còn các tông đồ thì bỏ. Ông bán Chúa, ông chối Chúa, ông bỏ Chúa, có ông nào hơn ông nào không? Cho nên chính vì cái máu đó Giuđa nó nằm ở trong, cho nên khi mà Chúa Giêsu bảo rằng một người trong các con sẽ phản bội thầy, sẽ bán thầy, thì ông nào cũng thưa thầy có phải con không? May chứ còn ai. Bây giờ mà tôi đến tôi hỏi Chúa, thưa Chúa có phải con không? May chứ còn ai nữa, mày còn đi hỏi cái gì nữa, biết rồi còn giả vờ hỏi. Hỏi ra cái vẻ như là chắc là không phải con đâu, cái thằng kia này chứ không phải thằng Long này đâu. Mày đó Long, mày đừng có nhìn sang bà sơ với giáo dân mà, hay là mấy ông thầy mà mày nói người khác. Mày đó Trần Đình Long, giả bộ thưa thầy có phải con không. Biết mặt mày quá đi rồi chứ mày còn giả bộ ra có phải con không. Ra vẻ như là chắc không phải con đâu, phải ông thầy. Chắc là cái thằng kia phải ông thầy. Chắc là cái bà này phải ông thầy. Chắc là mày đó Trần Đình Long. Mày bán tao, tao cũng chấp nhận đi. Mày chối tao, tao cũng chấp nhận đi. Mày bỏ tao, tao cũng chấp nhận đi. Nhưng mày đừng bao giờ không tin vào lòng thương xót của ta. Đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của ta. Phêrô nó chối ta, nhưng mà nó nhớ lại trước khi gà gáy con chối thầy ba lần. Và ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn vào Phêrô, Phêrô giật mình, ăn năn khóc lóc và quay trở về. Các tông đồ bỏ Chúa đấy, lúc mà Chúa Giêsu hiện ra đó, câu mắc cỡ chết đi được cây trơ. Nè, mấy chú bỏ tôi đúng không? Mấy chú để trong tôi, trong mồ mấy chú trốn hết đúng không? Rồi chỉ có mấy cái bà phụ nữ bà ra bà thăm tôi đúng không? Chú có hỏi không? Không. Lòng thương xót của Chúa không có hỏi tôi, chỉ hỏi các con có gì ăn không, mà lại còn dọn cỗ cho các ông ăn nữa. Cho nên Chúa chỉ cần một điều duy nhất là tin vào lòng thương xót của Chúa. Có chối thầy đi nữa, có bỏ thầy đi nữa, không sao cả. Quay trở về mà, con nay trở về. Quan trọng. Điều quan trọng là phải vô cái điệp khúc nó đổi sang một cái tông vui hơn, không còn Ngài là Thiên Chúa, nó không thể được như vậy nữa rồi, nó phải đổi lên. Mới đầu thì con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Muốn khóc thì khóc, khóc mà dừng lại đó là chết chắc, thấy không ạ? Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà con trở về, khi mà Phêrô quay lại, khi mà các tông đồ quay lại, mà giá như mà Giuđa cũng quay lại thì tuyệt vời biết chừng nào. Thôi ta không phán xét Giuđa, biết đâu như tôi nói lúc nãy, Chúa nói như vậy, tôi nói là cái giây phút cuối cùng của ông mà Chúa làm cho ông quay trở về thì sao. Nhưng mà cái điều quan trọng là đừng có, chúng ta đừng có lo cái phần rỗi người khác rồi quên mất rằng mình thì sao, có phải con không. Chính là còn đây chứ còn ai nữa. Cho nên khi mình quay trở về là Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Đấy, lòng thương xót của Chúa là như vậy, rất nhân hậu và hay tha thứ. Chúa cứ tha, và Chúa nói rõ ràng là 99 lần, không phải là 99 lần, không phải 77 lần, mà tha mãi mãi. Chỉ một điều duy nhất Chúa cần là tín thác, cái bình tín thác, cái dấu tín thác là tin vào lòng thương xót của Chúa, là phó thác cuộc đời của con, quá khứ, hiện tại, tương lai, tội lỗi, yếu đuối, rồi lỗi lầm, sai trái, phó thác hết, dìm hết vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa thánh hóa, để Chúa biến đổi. Thưa anh chị em, đấy, tôi bỏ lực cái câu chuyện mà Abraham của thời đại ngày hôm nay, để mỗi người chúng ta thử đi tìm coi là trong thành phố này, trong thế giới này, bao nhiêu người tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Từ những người giàu có nhất đến những người nghèo khó nhất, có hay không? Những người chẳng giàu chẳng nghèo, lơ lơ lửng lửng, có hay không? Những người vẫn thường đi lễ nhà thờ, có hay không? Những người sống đời dâng hiến, được Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, có hay không? Tự mỗi người tìm lấy câu trả lời. Và nếu tìm được câu trả lời, Chúa bảo chỉ cần 5 người thôi thì cái thành phố này cũng không bị tiêu hủy đâu. Cho nên thưa anh chị em, Chúa đang cần mỗi người anh chị em đây, cần tôi, cần ông, cần bà, cần anh chị em. Chúa cần đến mức độ mà, như chúng ta nghe trong bài đọc 1, Chúa cần đến mức độ mà Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng người đánh thức, người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tay tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng, đứng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên. Ai tranh chấp với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Có Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Có Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội nữa? Ai còn dám kết tội nữa? Chúa không kết tội, ai còn kết tội nữa? Xin Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót cho mỗi người chúng con được tín thác hoàn toàn vào Chúa, để thân phận của con, để cuộc đời đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Có bị người ta mắng nhiếc, có bị người ta sỉ nhục, có bị người ta cản trở, có bị người ta loại trừ, tôi cứ trơ mặt ra như đá. Có Chúa phù trợ tôi, ai làm gì tôi được? Amen.